This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hoàng Thính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và trong chương trình Đất lề quê thói này, Hoàng Thính gửi đến cho quý vị tất cả những cái tài liệu trong cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, Hoàng Thính có nói về cái phong tục hương đảng của làng, của xã. Thí dụ như là việc tế tự, rồi phần đại hội, rồi các trò chơi, rồi xong xuôi văn từ, văn chỉ và tiếp theo. Trong cái vấn đề được gọi là cái phong tục hương đảng của làng, của xã, thì Hoàng Thính xin được mời quý vị đến với cái phần nữa gọi là ngôi thứ, thưa quý vị. Cái thứ quý vị, ngôi thứ ở trong làng thì chia ra, ngày xưa thì được chia ra làm nhiều hạng lắm, thưa quý vị. Đầu tiên chúng tôi muốn nói đến đó là chức sắc. Chức sắc là những cái người mà khoa trường, chức tước. Khoa trường như là các người mà thi đỗ tiến sĩ, phó bản, cử nhân, tú tài và thi võ đỗ tạo sĩ, phó bản, cử nhân, chức tước như là các người văn từ, cửu phẩm, võ từ, xuất đội, trở lên, thưa quý vị. Và dưới hai cái hạng ấy thì là ấm tử, viên tử, thưa quý vị, xuất đội trở lên. Và dưới hai hạng ấy thì là ấm tử, viên tử. Có nơi thì binh đinh cũng dự vào cái hàng chức sắc ấy. Và ít lâu nay, các người mà tòng sự cho chính phủ, chính quyền, nhà nước, hay hoặc là ông phán, hoặc là ông ký, cũng chiếu phẩm hàm mà giữ một cái ngôi chức sắc xong hạng ấy, thì nhiều người không có muốn dính đến cái đám hương thôn, mà cũng nhiều nơi dân tình thì chưa có quen, thưa quý vị. Cái thứ hai trong cái vấn đề ngôi thứ sau chức sắc đó là chức dịch, thưa quý vị. Chức dịch là những tân cựu chánh, phó tổng chánh, phó lý, hương trưởng, kháng thủ, trương tuần, và các người mà có tiền bỏ ra mua nhiêu, mua xã, vân vân. Và tiếp theo đó, cái hàng thứ ba đó là thí sinh, khóa sinh, là nơi là cái nơi nào mà hiếm văn học thì những cái người mà thi đậu nhất, hay hoặc là nhị trường, nhất trường, nhị trường, hay hoặc là người nào mà trúng khảo cái khóa trúng hạch, dân làng cũng ở nơi đó cũng rất là coi trọng, thưa quý vị. Thường thì khi coi như là người mà có chân chức sắc thì ít lâu nay lại có thêm những cái người mà làm hương sư, tổng sư, trừ ra các người có chân khoa mục đã đành đi. Còn về làng cũng được giữ một cái ngôi thứ cao trong làng. Ba hạng trên này đó là chức sắc nè, chức dịch nè, thí khóa sinh nè, tức là thi sinh và khóa sinh đó, thưa quý vị, hợp lại là một cái hội gọi là cái hội tư văn và gọi là quan viên. Xong phải đủ lễ khao vọng thì mới được dự hội. Nếu mà không khao vọng thì cũng như cái người mà chân trắng mà thôi, thưa quý vị. Người có chân quan viên ra đến đình đám, có danh, có giá, có quyền ăn, có quyền nói, tư gia ai có việc gì mời đến làng, tất phải mời hàng ấy trước. Mà cái việc tế tự ở trong làng nhiều nơi chỉ hàng ấy mới được dự mà thôi. Ai có việc tang ma mời được quan viên trợ lễ là đã là vinh dự lắm rồi. Và tiếp theo một cái hạng, thưa quý vị, một cái tiếp hạng mà trong cái ngôi thứ ở trong làng mà chia ra nhất rất là nhiều những cái hạng tiếp theo đó là cái hạng lão hạng, thưa quý vị. Những người mà từ 50 cho đến 55 tuổi trở lên gọi là lão hạng, mà cũng có cái lễ khao vọng. Trong cái lão hạn từ 60 tuổi trở lên thì được miễn trừ sưu dịch gọi là lão nhiêu hay hoặc gọi là bô lão, già hưu nữa, mà đứng vào cái hạng thứ tư này ở trong làng trở lên thì gọi là cụ cả, cụ hai, cụ ba, cụ tư, gọi chung là tứ trụ. Thưa quý vị, lên bậc tứ trụ thì cũng phải vọng một lần nữa, đến lúc lên chân cụ cả thì lại phải vọng. Tứ trụ ra đến đình đám dân làng cũng rất là trọng, và nhiều nơi thì cái ngôi thứ ngồi trên cái hàng quan viên, thế nhưng không có quyền ăn nói gì, gọi là sống lâu, lên lão làng mà thôi. Đó là cái hàng thứ tư gọi là lão hạng, thưa quý vị. Cái hàng thứ năm gọi là dân đinh, thưa quý vị. Những người mà từ 13 tuổi trở lên đến 49 tuổi gọi là dân đinh. Hạng này theo dưới cái hàng bô lão, ra vai gánh vác phu phen tạp dịch. Ai nhiều tuổi hơn khi mà có việc tan ma vào chấp lệnh gọi là cái hàng lĩnh, còn tổng chi gọi là giai hạng. Lão hạng dân đinh phần nhiều là cái hạng lương thiện, chỉ biết cho có cái việc gọi là chăn việc làm ăn thôi. Theo đòi đóng góp với làng, bảo xôi, xôi, bảo thịt, thịt, miễn là được yên phận cho mình, làm ăn là đủ rồi. Còn cái công việc mà làng nước thì phó mặc cho cái người đàn anh khu xử, không muốn cái việc gì mà thôi thôi tới mình nữa, chỉ khi nào mà có công việc đình đám hay hoặc là cái việc tư gia đóng vai đi ăn uống mà thôi, thưa quý vị. Và cái hạng thứ sáu người ta gọi là ti ấu. Ti ấu thì từ 6-7 tuổi trở lên đến 13-17 tuổi là cái hạng ti ấu, và cái hạng này vọng ngôi hương ấm rồi thì cũng được dự đến cái việc người ta gọi là hàng phe, hàng giáp, cũng phải đóng góp vào cái việc tế tự của người lớn của ngày xa xưa. Thưa quý vị, ngôi thứ thì cứ chiếu là cái sổ hương ẩm, trừ ra cái người mà có chức sắc, cái người mà có chân quan viên, có khi vượt trội thứ không kể, còn thì theo thứ tự ở trên ký số, ở trong sổ, ai vào trước thì ngồi trên, ai vào sau thì ngồi dưới. Trong văn tế cũng vậy, thưa quý vị, ai ngồi thứ cao thì viết trên, ai ngồi thứ thấp thì viết dưới. Nếu sai thứ tự thì có khi sanh ra kiện tụng. Xong, đại khái là chỉ tả vài 30 tên người trên mà thôi, còn ở dưới thì nhiều quá, tả không có xuể thì thôi, cũng được, thưa quý vị. Trong cái việc sự thần trọng nhất là cái việc tế chủ và cái việc điểu văn. Tế chủ phải người có chức sắc cao hơn ở trong làng thì mới được vào, không có chức sắc thì trong cái hạng tứ trụ mới được. Có nơi tế chủ phải kén cái người chức sắc hay hoặc là bô lão mà vợ chồng song toàn, con trai con gái đều huề thì mới được. Điển văn là cái người mà coi cái việc tả văn tế, phải kén người có chức sắc thì mới được bầu làm điển văn, thưa quý vị. Không có chức sắc thì kén ở trong hàng ký cục, chức dịch, chứ cái hạng mà bô lão thì không bao giờ dự đến cái việc ấy, thưa quý vị. Trong làng phân ra cái ngôi thứ có trên, có dưới, có thứ, có bực, tuy trái với cái cách bình đẳng, nhưng đến khi mà hội họp đông đúc hay hoặc là bàn bạc cái công nọ việc kia hay hoặc là giảng giải điều hơn lẽ thiệt, người trên nói người dưới nghe, thượng mục hạ hòa, không đến nỗi gọi là xốn xáo lộn bậy, cũng là một cách mà sắp đặt trong cái hương chính, rất là hay, thưa quý vị. Đó là Hòa Tính gửi đến cho quý vị trong cái phần được gọi là cái ngôi thứ. Xong việc ngôi thứ đó là cái việc viên chức, thưa quý vị. Thì viên chức là những cái người mà có trách nhiệm, có quyền hạn ở trong làng, và hầu hết có một người gọi là tiên chỉ, thưa quý vị. Một người thứ chỉ, tiên thứ chỉ là các hạng hưu quan trí sĩ về làng, hay hoặc là cái người mà khoa trường chức sắc. Nếu không có cái khoa trường chức sắc thì cái người kỳ cựu già có tuổi cũng được dự vào cái chân ấy, và dân làng có việc ký kết gì tất phải tiên thứ chỉ ký đầu giấy, và tiên thứ chỉ thì có quyền quyết đoán mọi việc, và cái việc gì tất phải hỏi đến tiên thứ chỉ thì mới được thi hành, thưa quý vị, gọi là cái viên chức. Xong cũng rất là nhiều khi tiên thứ chỉ trong nom cái việc đại cương mà thôi, đến như là cái việc hương thôn, phó mặc cho cái bọn gọi là kỳ mục khu xử bàn định, bọn ấy bàn định xong thì trình qua mới là cái viên thứ chỉ là đủ rồi. Dưới của cái viên thứ chỉ là cái hạng gì? Đó là cái hạng kỳ mục, thưa quý vị. Kỳ mục là những cái cựu chánh phó tổng quản, tổng tuần, tổng cựu chánh phó lý, hoặc là gọi là kỳ cựu, hay hoặc là hào trưởng, cũng là cái hạng ấy. Và cái hạng này rất có quyền hành ở trong dân. Phàm có việc việc công, việc tư gì thì cái bọn lương thứ lý dịch tất phải trình với tiên thứ chỉ và kỳ mục. Kỳ mục bàn định cùng với lại tiên thứ chỉ rồi mới thi hành. Tiên thứ chỉ nhiều khi không muốn dự đến cái việc nhỏ nhặt thì kỳ mục chuyên quyết với nhau mà thôi. Nhiều khi cái việc quan cũng phải trách cứ đến kỳ mục mới xong. Thưa quý vị, ở trong làng ai có việc việc khánh điếu gì muốn mời đến làng tất phải mời đến cái hạng kỳ mục. Thưa quý vị, hạng ấy ăn uống xong thường lại dở ra cái thuốc phiện tổ tôm, các cách chơi bời, người nhà chủ cũng phải thờ phụng hết lòng. Thưa quý vị, và cái hàng tổng ai có việc gì to tát thì thường cũng phải mời đến kỳ mục của làng. Mà trong khi mà bầu cử chánh phó tổng hay hoặc là nghị viên cũng phải kỳ mục nữa. Thưa quý vị, kỳ mục có một cái chút lợi gì thường phải chia tay với nhau. Ai có việc gì yêu cầu thì cũng phải ở cho được lòng cả đáp kỳ mục thì mới được. Mà nếu mà một người nào mà không được lòng thì việc cũng rất là khó xong. Mà đã động hợp đến kỳ mục là tất phải có chè chén. Thưa quý vị, dưới của cái hạng kỳ mục của ngày xa xưa trong làng xã là cái hạng lý dịch đương thứ. Thưa quý vị, lý dịch mỗi làng thì có một người lý trưởng hoặc là người phó lý, hoặc là làng nào có nhiều thôn thì mỗi thôn có một cái phó lý. Lý trưởng, phó lý do dân làng công cử đem trình quan, mà quan cấp bằng cho để mà thay mặt dân làng để mà đối với nhà nước. Lý trưởng lại có thêm một cái mộc triện của quan cấp cho nữa. Phàm việc bình lượng thuế má, phó lý phải hiệp trợ với lại lý trưởng mà chịu cái trách nhiệm. Các việc khai báo gì cũng phải lý trưởng thực hiện. Thưa quý vị, lại có một cái người hương trưởng để mà hiệp trợ với lại chánh phó lý mà đốc biện các tạp vụ. Hương trưởng cũng do dân làng ký kết bầu cử rồi đem trình quan, rồi quan phê chữ vào cái đơn dân bầu rồi cho làm bằng. Và chức phận của hương trưởng thì về cái việc phu phen đê điều, hay hoặc là khi nào mà nghênh tiếp thượng quan thì phải đem phu đi, hay hoặc là đến vụ thuế thì phải đi đốc thúc thuế má này nọ. Thưa quý vị, vân vân. Ngoại giả lại có một vài người gọi là kháng thủ trương tuần để mà coi riêng về cái việc tuần phòng ở trong làng. Đêm phải đem tuần phu đi canh gác chỗ nọ chỗ kia, hay hoặc là có việc phu phen cũng phải đi để mà đốc thúc. Và cái hạng này thì do dân làng cử riêng với nhau chứ không có ông quan nào mà không biết đến đâu. Dân làng cử ra. Thưa quý vị, lý trưởng, phó lý, rồi hương trưởng, rồi kháng thủ, rồi trương tuần đều gọi là đương thứ lý dịch. Làm việc có hạn hay hoặc là 3 năm hay hoặc là 5, 6 năm. Hễ mà mãn hạn mà không có can cửu gì á, thì được dự vào cái chân kỳ cựu. Và trong khi mà làm việc trừ các việc to đối với quan, đối với nhà nước, đối với chính phủ và các việc to tát ở trong làng thì phải có tiên thứ chỉ kỳ mục hội định. Còn các việc nhỏ như là cái việc khai báo, cái việc xử đoán một cái đám, thí dụ như là đám đánh nhau, cái đám trộm cắp xì xăng thì đương thứ lý dịch có quyền chuyên quyết lấy cái vấn đề đó. Ngoài cái hạng lý dịch còn có nơi là đặt thêm một cái người thủ khoán để mà giữ cái khoán ước ở trong làng. Khi nào mà có ai mà trái khoán ước thì chiếu theo cái khoán ra để mà thi hành. Có nơi đến vụ thuế thì phải kén mỗi họ lấy một người vật lực gọi là phần thu để mà đốc thu thuế má. Thế mà trong họ ai thiếu thuế thì cái người ấy phải chịu trách nhiệm. Có nơi lại đặt thêm nào là giám trương, nào là chánh xã để mà phụ cho cái việc lý dịch. Cái hàng ấy gọi là hương hào và cũng được dự vào cái chân viên chức. Thưa quý vị, xét những cái hạng viên chức ở trong làng trên có tiên thứ chỉ để mà làm chủ trương cho cái công việc của một làng một xã. Giữa thì có hạng kỳ mục để mà bàn định quyết đoán phân xử cho mọi việc. Dưới thì có hạng lý dịch để mà thi hành các việc. Dưới nữa là có cái hạng gọi là trương tuần kháng thủ để mà giúp cho cái việc cho cái lý dịch được trôi chảy. Cứ cho phép cai trị thì nhà nước chỉ biết có một mình lý trưởng là cái người thay mặt chung cho cả làng mà chịu cái trách nhiệm với nhà nước chính phủ. Thứ nữa là phó lý, việc gì quan hệ lắm thì lý trưởng làm không nổi thì mới phải hỏi đến tiên thứ chỉ kỳ mục. nhưng mà cũng chuyên trọng vào một cái lý trưởng mà thôi, thưa quý vị. Xong, cứ thực tình ở trong làng thì lý trưởng chỉ có cái quyền xuất đầu ứng tiếp với cấp trên nhà nước và xử đoán những cái việc nhỏ nhặt, chớ mà động đến cái việc to tát như cái việc bổ bán, cái việc tế từ cái việc quan hệ đến đồng tiền phân bạc thì phải trình với lại tiên thứ chỉ kỳ mục mới xong. Mà tiên thứ chỉ thì trừ ra mấy người hào trưởng, mấy người mà võ biền và mấy người mà gọi là khoa trường chức sắc khí cực hẹp hòi thì mới tranh với cái bọn kỳ mục mà giữ lấy cái quyền ăn, quyền nói, quyền xử đoán như vậy. Còn phần nhiều là những cái bậc hưu quan trí sĩ hay hoặc là cái người khoa mục nghĩ đến cái cách cao xa, không muốn đem mình bận đến cái việc hương thôn thì chỉ gọi là chủ trương trong qua những cái việc đại khái, còn thì là phó mặc cho cái bọn gọi là kỳ mục lo liệu, miễn là xong việc mà không hại đến làng là đủ. Và cũng có người thì bỏ phắt mà không nhìn đến cái việc gì nữa. Nói rút lại thì cái công việc ở trong làng trên thì tiên thứ chỉ không muốn nhìn đến, ở dưới thì phường lý dịch chẳng qua cũng là con em hoặc là đầy tớ của các kỳ mục, há miệng mắt quay nón, mà cũng muốn ai vua với cái bọn ấy thì mới kiếm được mồi, và lại muốn học đòi mấy cái món khôn ngoan. Còn dưới nữa thì là dân đen biết gì mà dám nói. Vì thế quyền hành của cái kỳ mục rất là lớn và thế lực rất là to ngày xưa, mà trong cái hạng kỳ mục thì lại là chỉ độ một hai người gọi là nhất nhì hạng kỳ mục, phi tai hào cường hách dịch, thì cái tai gian dảo điêu ngoa. Còn nữa, chẳng qua là cái người có chân kỳ mục cũng a dua và cái mấy việc của người ấy mà thôi, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lực Ngày Thói, Hoàng Đỉnh đang dẫn dạy quý vị trong cái cuốn được mang tên Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Đó là cái phần nói về phong tục hương đảng của trong làng, ở trong xã, mà vừa rồi đó cái vấn đề ngôi thứ, thưa quý vị, và tiếp theo đó là cái hương ẩm được Hoàng Đỉnh trình bày gửi đến cho quý vị sau đây. Những khi kỳ thần bái xã và những khi mà có công việc gì đồng dân hội tụ ăn uống gọi là hương ẩm, thưa quý vị. Hương ẩm có sổ dân gian, con trai từ 6-7 tuổi đã vào cái sổ hương ẩm. Khi mới vào phải kiếm trầu rượu trước cái lễ thần, sau đó thì mới trình với làng và làng nhận trầu rượu rồi mới biên tên vào sổ, và từ đó được dự vào chiếu của cái việc làng và đã phải đóng góp. Lớn ít tuổi nữa thì phải biện thủ lợn, mâm xôi, vọng tư văn hay hoặc là vọng hàng giáp, hàng xã. Có nơi thì chiếc can lấy một vài đồng bạc rồi dân làng viết giấy ký kết giao cho cái người ấy làm bằng. 20-30 tuổi thì lại phải biện dăm 3 đồng bạc vọng lên lình, gọi là làng lình, thưa quý vị. Lình nghĩa là đã đến tuổi được vào chấp lệnh làm đàn anh cho cái bọn đô tùy Việt tan ma, thưa quý vị. Các nơi có cái ruộng đầm, có cái đất trồng cây, thường lại có cái lễ vụn vặt như là vọng tiền thả cá, vọng tiền trồng cây, hoặc là một vài quan, hoặc là một vài tiền kẽm, nghĩa là sắp được ăn theo vào một cái món lợi nào thì trước hết phải vọng lễ ấy. Đến lượt thì phải giữ từ cửa đình, cửa miếu thì gọi là ông từ hoặc là gọi là người thủ từ. 50 hoặc là 55 tuổi thì lên lão hạng phải vọng đến vài ba chục bạc, hay hoặc là phải biện lễ một con lợn mâm xôi đem ra đình để mà lễ thần rồi mời làng về nhà của mình để mà uống rượu. Thì có nơi thì trọng phong thể thì lên lão hạng cũng dở ra cái cách ăn mừng để mà mời khách khứa. 6-70 tuổi lên đến cái bậc gọi là tứ trụ hay hoặc là cái bậc cụ cả lại phải vọng một lần nữa, cũng phải biện lễ lợn rượu lễ thần mời làng, và bây giờ mới là cái người hoàn toàn của cái người ở trong làng, lúc đó cũng 6-70 tuổi. Từ lúc mới vào làng cho đến lúc lên tứ trụ, mỗi người tất phải cắt lần lượt nhau mà chứa trưởng hoặc là chứa đăng cai, một lần hoặc là nhiều lần. Có nơi thì mỗi người chứa đăng cai một năm, có nơi thì mỗi người chứa đăng cai vài tháng. Và khi mà chứa đăng cai thì bao nhiêu là lễ vật tế tự và các khoản nhu dụng ăn uống phải thừa biện cả. Có nơi thì lấy tiền công giao cho đăng cai ứng biện, có nơi thì đăng cai biện trước, làng sẽ bổ mà thu về sau, cũng có nơi thì đăng cai phải chịu một mình, có nơi thì có phần thu biện riêng những cái đồ lễ, những cái đồ đăng cai chỉ chịu cái phí tổn dưa tương củi lửa cũng như là biện mâm bát chiếu ngồi mà thôi. Và khi mà có việc hội tụ để mà ăn uống thì cứ chiếu theo cái ngôi hương ẩm mà ngồi nhé. Ai đưa ngồi dưới mà có chân chức sắc chức dịch ngồi vượt lên trên thì phải gọi là vọng thăng thứ. Cái lễ ngồi hoặc là tại đình hay hoặc là tại tư gia bao giờ cũng là cái hàng chức sắc ngồi ở gian giữa. Lần nào mà có lễ trọng sĩ thì bốn ông tứ trụ cũng được ngồi cùng với chức sắc, còn một bên thì hàng lý dịch, một bên thì hàng lão hạng, hàng phe, hàng giáp, phe nào theo hàng dưới phe ấy mà ngồi. Thưa quý vị, nhiều nơi thì trọng chức sắc thì xây riêng một cái bệ cao để mà cái ông chức sắc tiên chỉ ngồi một mình một chiếu. Có nơi thì xây riêng một cái bệ chỉ để ai đổ tới khoảng tiến sĩ hoặc là làm quan đến tam tứ phẩm mới được ngồi. Và nếu mà không có thì chiếu ấy cứ để không như vậy thôi. Và cái đồ tế thần hoặc lễ vật gì lễ xong cắt ra, biếu bán rồi phá ra để mà làm cổ. Mỗi cổ thì bốn người ngồi, cổ chia ra làm nhiều thứ. Có cổ gọi là cổ trợ tế, có cổ là cổ quan viên và các cổ hàng phe, hàng giáp. Ai dự vào hạng nào thì có chỗ ấy. Bao nhiêu người vừa có một cái chân nọ mà vừa có chân kia thì một mình ăn đến 3-4 phần. Thưa quý vị, người làm tiên chỉ nào cổ biếu, thịt biếu nào là phần nọ, phần kia, có khi đến hàng gánh thịt về. Thưa quý vị, đó là cái phần được gọi là hương ẩm ở trong làng, ở trong xã. Và tới cái phần hương ẩm này, Hòa Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Đai Quê Thói. Hòa Tính sẽ gặp lại quý vị trong lần sau. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình.